Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 20 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một bác sĩ vùng Jura, Thụy Sĩ, về liên hệ chặt chẽ giữa lương tâm nghề nghiệp và đức tin công giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về tin mừng cho người nhiễm HIV. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Bogota, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ giáo hội công giáo tại Colombia tìm ra phương pháp truyền giảng tin mừng hữu hiệu hơn cho các thổ dân bản xứ. Lời kêu gọi trên đây được Ngài đưa ra trong thư gửi đến các giám mục, linh mục và tín hữu công giáo Colombia về tình trạng các thổ dân bản xứ tại nước này mới được công bố hôm 18 tháng 9 vừa qua. Cha Mario Tozo, Giám đốc Phân bộ Thăng tiến và Đối thoại thuộc Hội đồng Giám mục Colombia cho biết, trong thư Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy coi các thổ dân như những chủ thể thực thi công việc truyền giáo. Họ phải được lắng nghe và tháp tùng. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi thư này nhân dịp kỷ niệm 100 năm thông điệp của Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X về tình trạng đau thương của các thổ dân bản xứ ở Nam Mỹ. Sau cùng, Đức Thánh Cha yêu cầu xét lại các phương pháp và tiêu chuẩn tiếp cận các thổ dân. Ngài tái khẳng định rằng cần phải biết đến cùng tin mừng với vũ trụ quan của các thổ dân và các truyền thống của họ.
Roma, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương nhận định rằng sự biến mất của giáo hội khỏi Trung Đông là một nguy cơ thực sự. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Sandri cho biết nguy cơ biến mất như thế không những liên hệ tới các tín hữu công giáo, nhưng cả các tín hữu chính thống nữa. Kitô giáo đang phải đương đầu với sức mạnh đè bẹp của Hồi giáo, chiếm đại đa số dân. Đức Hồng Y Sandri vừa tháp tùng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Liban trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 9 vừa qua. Tuy có nguy cơ đó, nhưng Ngài vẫn tỏ ra tin tưởng vì Hồi giáo đích thực vẫn luôn nổi bật về sự tôn trọng và bao dung đối với những người khác. Đức Hồng Y cầu mong các giáo hội Kitô sẽ hiện diện một cách tích cực hơn trong đời sống thường nhật tại Trung Đông. Chính các linh mục phải cố gắng thuyết phục và giúp đỡ các tín hữu Kitô ở lại Trung Đông. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, người ta sẽ không thể hiểu được lịch sử của vùng Trung Đông nếu cố tình không biết đến sự hiện diện của giáo hội công giáo và của các giáo hội Kitô khác tại đây.
Winnipeg, các giám mục công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đề cao vai trò của giáo dân trong việc bảo tồn đức tin và kêu gọi họ gia tăng cộng tác với các giám mục và linh mục trong các công tác mục vụ. Lời kêu gọi trên đây được 38 giám mục Ukraine đến từ các giáo phận ở 4 châu lục đưa ra hôm 16 tháng 9 vừa qua, sau một tuần lễ nhóm công nghị tại thành phố Winnipeg, Canada, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, thuộc giáo phận Kiev, Hilich, thủ đô Cộng hòa Ukraine. Trong tuyên ngôn, các giám mục nhắc đến tình trạng giáo hội công giáo Ukraine Đông Phương bị chế độ Cộng sản Liên Xô tiêu diệt trong thế kỷ 20, nhưng đức tin đã được bảo tồn nhờ các giáo dân. Các giám mục kêu gọi giáo dân ngày nay hãy dùng những năng khiếu của mình để cộng tác với hàng giáo phẩm và giáo sĩ trong việc xây dựng thân mình Chúa Kitô. Các giám mục cũng tôn chân phước Volodymyr Prisma làm bổn mạng của giáo dân công giáo Ukraine. Chân phước nguyên là trưởng ca đoàn giáo xứ Strats ở Ukraine, bị công an Liên Xô bắt, tra tấn và sát hại trong một khu rừng hồi năm 1941 vì đã cùng với một linh mục mang mình thánh chúa cho một phụ nữ bệnh nhân. Trong buổi gặp gỡ 800 tín hữu khi bế mạc công nghị, Đức Tổng Giám mục Shevchuk mời gọi họ hãy sống đức tin nhiệt thành nhất và đừng hài lòng làm một tín hữu nguội lạnh chỉ có cái vỏ là Kitô hữu. Ngài nói, Nếu chúng ta để cho mình xa lìa Chúa, không còn cầu nguyện hoặc tham gia phụng vụ nữa, thì chúng ta sẽ không còn là một giáo hội. Chúng ta được mời gọi trở thành những người cầu nguyện, đón nhận hơi thở của Chúa Thánh Linh. Đôi khi các thánh đường của chúng ta giống như những bảo tàng viện ở Ukraine. Chúng ta cần có những giáo xứ sinh động, một nơi gặp gỡ với Chúa Kitô hằng sống.
Paris, một số giám mục Pháp lên tiếng yêu cầu mở một cuộc thảo luận toàn quốc về dự luật công nhận hôn nhân đồng phái do chính phủ thuộc đảng xã hội tại đây đề ra. Dự luật này sẽ được trình bày trước Hội đồng Bộ trưởng Pháp vào ngày 24 tháng 10 tới đây. Báo Công giáo La Croix số ra ngày 17 tháng 9 vừa qua tại Pháp cho biết các giám mục thuộc bốn giáo phận Nanterre, Toulon-Fréjus, Luçon và Besançon mới đây đã tố giác tính chất trầm trọng của dự luật về hôn nhân đồng phái. Nó liên hệ tới chiều kích xã hội của hôn nhân và gia đình cũng như công ích. Chẳng hạn, Đức cha Gérard Antoine Léopold Daucourt, giám mục giáo phận Nanterre gần Paris nói rằng, vấn đề này đang được thảo luận thực sự và mọi thành phần xã hội có thể tham gia như đã xảy ra về vấn đề đạo đức sinh học. Đức cha mời gọi các tín hữu công giáo trong vùng của ngài, gửi thư cho thủ tướng hoặc đại biểu quốc hội đơn vị của mình để yêu cầu tiến hành cuộc thảo luận. Đức cha Daucourt cũng bác bỏ những lời vu khống cho rằng giáo hội công giáo oán ghét những người đồng tính luyến ái.
Aleppo, Đức cha Antoine Audo, giám mục giáo phận Aleppo thuộc giáo hội công giáo Candé ở Syria, bác bỏ những lời trách cứ cho rằng giáo hội công giáo tại nước này ủng hộ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 18 tháng 9 vừa qua, Đức cha Audo gọi những lời trách cứ vừa nói là bất công và vô căn cứ. Ngài nói, nơi các tín hữu Kitô cũng có nhiều người mong muốn và hy vọng có một sự thay đổi, đưa tới tự do đích thực rộng lớn hơn. Phần lớn các tín hữu Kitô ở Syria là những người dân thường, nạn nhân của bạo lực. Họ không muốn ủng hộ riêng bất kỳ chế độ nào, nhưng chỉ muốn được sống trong an bình và tôn trọng lẫn nhau. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Audo ca ngợi những lời kêu gọi do Đức Thánh cha Biển Đức 16 đưa ra trong cuộc viếng thăm hồi cuối tuần qua ở Liban. Những lời khích lệ của ngài là một an ủi lớn cho các tín hữu Kitô từ nhiều tháng nay bị kẹt tại thành phố Aleppo, nơi xảy ra nhiều cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các lực lượng đối lập. Lời Đức Thánh cha kêu gọi chấm dứt các cuộc cung cấp võ khí cho các phe lâm chiến ở Syria, chứng tỏ ngài am tường về tình hình nước này. Ngài đã đích thân chọn những lời lẽ của đức tin và tự do, không phục vụ cho một thế lực kinh tế hoặc quân sự nào. Đức cha Antoine Audo cũng là giám đốc tổ chức Caritas Syria. Ngài cho biết giáo hội cố gắng tiếp tục giúp đỡ dân nghèo, những người tị nạn hiện tạm trú trong các trường học, tại các giáo xứ ở ngoài vùng nguy hiểm, thánh lễ vẫn tiếp tục được cử hành, mang lại cho các tín hữu một tâm tình mới về sự đoàn kết và hiệp nhất.
Washington, Đức Hồng Y Donald Wood, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, kêu gọi nhân dân Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo như một điều thiết yếu của Hoa Kỳ ngay từ lúc khởi đầu và là điều tối quan trọng cho tương lai của nước Mỹ. Đức Hồng Y Wood đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài thuyết trình hôm 13 tháng 9 vừa qua tại Đại học Công giáo Georgetown về đề tài Tự do tôn giáo trong một xã hội đa nguyên, gia sản của tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người của Công đồng chung Vatican II. Đức Hồng Y khẳng định rằng, tiếng nói của tín ngưỡng đã phục vụ và tiếp tục giữ chức năng làm lương tâm của xã hội. Giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ phải tiếp tục là tiếng nói của lương tâm đối với một nền văn hóa đang cần một vì sao bắt đầu cho hướng đi luân lý của mình, đứng trước một xã hội ngày càng bị tục hóa, đang chủ trương loại bỏ ảnh hưởng của tín ngưỡng ra khỏi phạm vi công cộng. Đức Hồng Ewart nói, tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta, giống như ngay từ đầu, vẫn luôn sẵn sàng phục vụ đất nước trong lĩnh vực công cộng, chiếu rọi ánh sáng sự khôn ngoan của Thiên Chúa vào trọng tâm kinh nghiệm lớn của Hoa Kỳ trong sự đa nguyên và tự do tôn giáo, đồng thời góp phần vào công ích, thăng tiến sự thịnh vượng tự nhiên và tinh thần của dân tộc chúng ta. Đức Hồng Y, Tổng giám mục giáo phận Washington, cảnh giác chống lại một quan điểm thế tục đang thống trị các cơ quan truyền thông và đóng khung tín ngưỡng tôn giáo trong các nơi thờ phượng. Thậm chí, trào lưu này còn gán cho giáo huấn luân lý truyền thống như về những vấn đề hôn nhân là kỳ thị và xúi dục oán ghét. Theo Đức Hồng Y, đứng trước chủ nghĩa nhân bản thế tục, bất bao dung và ngày càng táo bạo, các tín hữu cần trở về với tuyên ngôn phẩm giá con người của Công đồng Chung Vatican II như một bản đồ, một chỉ nam hướng dẫn các hoạt động bảo vệ tự do tôn giáo của mình. Tự do tôn giáo không phải chỉ bảo vệ việc phụng tự, nhưng cả những hoạt động tốt đẹp phát sinh từ đức tin.
Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada vừa ra tuyên ngôn tái khẳng định rằng sự sống con người là thánh thiêng ngay từ lúc mới thụ thai. Ngày 26 tháng 9 tới đây, Hạ nghị viện Liên bang Canada sẽ thảo luận về đề nghị số 312 do đại biểu Stephen Woodward đệ trình, yêu cầu thành lập một ủy ban đặc biệt để cứu xét khoản số 223 của Bộ Hình luật, trong đó có khẳng định rằng một trẻ em trở thành hữu thể người, theo nghĩa của luật pháp, sau khi ra khỏi lòng mẹ mà còn sống. Đặc biệt đề nghị số 312 của ông Woodward hỏi xem đâu là những bằng chứng y khoa chứng tỏ một hài nhi là hoặc không phải là một hữu thể người trước hoặc sau khi chào đời. Đứng trước sự kiện trên đây hôm 18 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Richard Smith của Giáo phận Edmonton, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, công bố một tuyên ngôn khẳng định rằng hữu thể người hiện hữu ngay từ lúc mới được thụ thai. Sự sống con người là thánh thiêng ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống, từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, như tin mừng theo Thánh Luca đã nói, con lòng bà được chúc phúc. Vì thế Giáo hội Công giáo tại Canada mời gọi mọi vị đại biểu quốc hội hãy để ý đến bản chất thánh thiêng của hài nhi sắp sinh ra và mọi sinh mạng con người. Ngoài ra các giám mục Canada cũng kêu gọi các tín hữu Công giáo và mọi người thiện chí cầu nguyện để các nhà lập pháp của đất nước được ơn khôn ngoan và can đảm làm tất cả những gì có thể để bảo vệ và thăng tiến công ích dựa trên sự tôn trọng phẩm giá của tất cả và từng người.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có 8.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Trong số các tín hữu hành hương Việt Nam cũng có một đoàn 52 người từ Na Uy do Đức ông Huỳnh Tấn Hải hướng dẫn. Ngoài ra còn có một số người đến từ Việt Nam và Pháp. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha mới công du mục vụ Ly Bang về tối Chủ nhật vừa qua, nên trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với tín hữu một số cảm tưởng và kinh nghiệm của Ngài. Đức Thánh Cha nói đây đã là chuyến viếng thăm mà Ngài rất muốn, mặc dù có các hoàn cảnh khó khăn, vì một người cha thì phải luôn luôn gần gũi các con cái của mình khi chúng gặp các khó khăn nghiêm trọng. Khẩu hiệu chuyến viếng thăm mục vụ là lời Chúa Giêsu phục sinh nói với các môn đệ, Thầy ban cho các con sự bình an của Thầy. Mục đích chính của chuyến viếng thăm là để ký tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông. Đó đã là một biến cố giáo hội cảm động, đồng thời cũng là dịp sống sự đối thoại trong một quốc gia phức tạp, biểu tượng cho toàn vùng vì truyền thống chung sống và cộng tác giữa các thành phần tôn giáo và xã hội khác nhau. Đề cập tới các khổ đau và thảm cảnh của các dân tộc vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha nói.
Di fronte alle sofferenze e ai drammi che permangono in quella zona del Medio Oriente, ho manifestato la mia sentita vicinanza alle legittime aspirazioni di quelle care popolazioni, recando loro un messaggio di incoraggiamento e di pace.
Trước các khổ đau và các thảm cảnh còn kéo dài trong vùng Trung Đông, tôi đã bày tỏ sự gần gũi của tôi với các ngưỡng vọng của các dân tộc thân yêu bằng cách đem đến cho họ một sứ điệp khích lệ và hòa bình. Tôi đặc biệt nghĩ tới cuộc xung đột kinh khủng đang gây não nề cho Syria, khiến cho hàng ngàn người chết, gây ra làn sóng người tị nạn đi tìm an ninh và tương lai. Và tôi cũng không quên tình hình khó khăn tại Iraq. Trong chuyến viếng thăm của tôi, người dân Liban và vùng Trung Đông, Công giáo, đại diện của các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội, cũng như của các cộng đoàn Hồi giáo, đã sống một kinh nghiệm tôn trọng lẫn nhau, thông cảm và huynh đệ, một cách hăng say và trong bầu khí thanh thản và xây dựng. Nó là một dấu chỉ hy vọng cho toàn nhân loại. Nhưng nhất là cuộc gặp gỡ với các tín hữu Công giáo Liban và vùng Trung Đông, với hàng ngàn người hiện diện, đã khơi dậy trong tâm hồn tôi một tâm tình biết ơn sâu xa đối với đức tin sốt mến và chứng tá của họ.
Đức Thánh Cha đã cảm tạ Thiên Chúa về ơn quý báu này trao ban hy vọng cho tương lai của giáo hội trong các vùng đất ấy. Giới trẻ, người lớn, các gia đình được linh hoạt bởi ước mong kiên trì làm cho cuộc sống đâm rễ sâu nơi Chúa Kitô, gắn chặt vào tin mừng và cùng tiến bước trong giáo hội. Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả những ai góp phần chuẩn bị chuyến viếng thăm của Ngài, các thượng phụ, các giám mục Liban và các cộng sự viên, ban tổng thư ký thượng hội đồng giám mục, hàng giáo sĩ, tu sĩ giáo dân, cũng như tổng thống, giới lãnh đạo chính quyền các cấp, các cơ cấu và tổ chức, các thiện nguyện viên và tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến viếng thăm này. Sự đón tiếp đã rất là nồng hậu theo tinh thần hiếu khách nổi tiếng của dân tộc Liban. Đề cập tới sự tiếp đón của anh em Hồi giáo, Đức Thánh Cha nói:
I musulmani mi hanno accolto con grande rispetto e sincera considerazione. La loro costante e partecipe presenza mi ha dato modo di lanciare un messaggio di dialogo e di collaborazione tra cristianesimo e islam.
Anh chị em Hồi giáo đã tiếp đón tôi với lòng tôn trọng lớn và trân quý chân thành. Sự hiện diện và tham dự liên lỉ của họ đã cho phép tôi gióng lên một sứ điệp của sự đối thoại và cộng tác giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Xem ra, đã đến lúc phải cùng nhau làm chứng tá chân thành và cương quyết chống lại các chia rẽ, bạo lực và chiến tranh. Các tín hữu Công giáo đến từ các nước lân cận đã bày tỏ lòng yêu mến sốt sáng đối với người kế vị Thánh Phêrô. Sau lễ nghi tiếp đón tại phi trường Beirut là lễ nghi ký tông huấn giáo hội tại vùng Trung Đông trong vương cung thánh đường Menkit Hy Lạp, Thánh Phaolô tại Harissa. Trong dịp này, tôi đã mời gọi các tín hữu Công giáo Trung Đông hướng cái nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đanh để tìm ra sức mạnh, cử hành, chiến thắng của tình yêu trên hận thù, tha thứ trên báo oán, hiệp nhất trên chia rẽ, cả trong các bối cảnh khó khăn và đau khổ. Tôi đã bảo đảm với mọi người tình yêu thương, sự gần gũi liên đới và lời cầu nguyện của giáo hội hoàn vũ. Họ không được sợ hãi, Chúa luôn ở với họ và giáo hoàng không quên họ.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong ngày thứ hai tôi đã gặp gỡ đại diện các cơ cấu Cộng hòa và thế giới văn hóa, ngoại giao đoàn và giới lãnh đạo các tôn giáo. Tôi đã đề nghị một con đường giúp tiến tới một tương lai hòa bình và liên đới, đó là hoạt động để các khác biệt văn hóa, xã hội và tôn giáo dẫn tới một tình huynh đệ mới, trong đó điều kết hiệp là ý thức chia sẻ về sự cao cả và phẩm giá của con người mà sự sống cần phải luôn luôn được bảo vệ và bênh vực. Trong cùng ngày, tôi cũng đã gặp các vị lãnh đạo các cộng đoàn Hồi giáo trong tinh thần đối thoại và nhân hậu. Tôi cảm tạ Chúa vì cuộc gặp gỡ ấy. Thế giới ngày nay cần các dấu chỉ đối thoại và cộng tác, và điều mà Liban đã và phải tiếp tục là gương mẫu cho các quốc gia Ả Rập và phần còn lại của thế giới. Vào buổi chiều tại dinh thượng phụ Maronit, tôi đã được hàng ngàn bạn trẻ Liban và các nước láng giềng tiếp đón với sự hăng say không thể kìm hãm nổi. Họ đã tạo ra một buổi lễ hội và cầu nguyện ghi đậm nét trong con tim nhiều người. Tôi đã nêu bật sự may mắn của họ được sống trong một phần đất của thế giới mà Chúa Giêsu đã sống, đã chết và đã sống lại để cứu rỗi chúng ta, cũng như sự phát triển của Kitô giáo. Tôi đã khuyến khích họ sống trung thành và yêu thương đối với quê hương của họ, mặc dù có các khó khăn do thiếu ổn định và an ninh gây ra. Ngoài ra, tôi cũng khích lệ họ kiên vững trong đức tin tưởng nơi Chúa Kitô là suối nguồn của niềm vui, và đào sâu tương quan cá nhân với Chúa trong lời cầu nguyện, cũng như cởi mở đối với các lý tưởng cuộc sống, gia đình, tình bạn và tình liên đới. Khi thấy các người trẻ Kitô và Hồi giáo mừng lễ với nhau, tôi đã khuyến khích họ cùng nhau xây dựng tương lai của Liban và vùng Trung Đông, và chống lại bạo lực và chiến tranh. Sự hòa hợp và hòa giải, phải mạnh mẽ hơn các thúc đẩy của cái chết.
Sáng Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ cho tín hữu tại trung tâm Waterfront của thành phố. Trước sự hiện diện đông đảo của các giám mục và tín hữu đến từ mọi nước Trung Đông, Đức Thánh Cha nói:
Ho voluto esortare tutti a vivere la fede e a testimoniarla senza paura, nella consapevolezza che la vocazione del cristiano della Chiesa è quella di portare il Vangelo a tutti.
Tôi đã muốn khích lệ tất cả mọi người sống đức tin và không sợ hãi làm chứng rằng ơn gọi của tín hữu Kitô và của giáo hội là noi gương Chúa Giêsu đem tin mừng đến cho tất cả mọi người không phân biệt ai. Trong một bối cảnh ghi dấu bởi các xung khắc khốc liệt, tôi đã nhắc tới việc chú ý tới sự cần thiết phục vụ hòa bình và công lý bằng cách trở thành dụng cụ của hòa giải và là những người xây dựng hiệp thông. Sau thánh lễ, tôi đã sung sướng trao tông huấn thu thập các kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông. Qua các thượng phụ, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, tài liệu này muốn đến với tất cả mọi tín hữu của vùng Trung Đông thân yêu để nâng đỡ họ trong đức tin và sự hiệp thông và thúc đẩy họ tiến bước trên con đường tái truyền giảng tin mừng. Vào buổi chiều, tôi đã được niềm vui có cuộc gặp gỡ đại kết với các thượng phụ chính thống Đông Phương và đại diện các giáo hội Kitô cũng như các cộng đoàn giáo hội khác. Đám đông tín hữu đến từ toàn vùng Trung Đông đã có cơ may suy tư, đối thoại và nhất là cùng nhau cầu nguyện bằng cách canh tân dấn thân đâm rễ sâu đời mình trong Chúa Kitô. Tôi chắc chắn rằng, nhân dân Liban trong hình thái đa dạng tôn giáo và xã hội của nó sẽ lại biết hăng say làm chứng cho hòa bình đích thực với sự tin tưởng nơi Thiên Chúa. Tôi cầu mong rằng các sứ điệp hòa bình và trân quý khác nhau mà tôi đưa ra có thể giúp các giới lãnh đạo trong vùng có các bước quyết định đi tới hòa bình và một sự hiểu biết tốt đẹp hơn trong tương quan giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui facit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của một bác sĩ vùng Jura bên Thụy Sĩ về liên hệ chặt chẽ giữa lương tâm nghề nghiệp và đức tin công giáo.
Năm 1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã quyết định chọn ngày 11 tháng 2 hàng năm làm ngày quốc tế các bệnh nhân. 11 tháng 2 cũng là ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thiết lập ngày quốc tế các bệnh nhân với ba chủ đích. Thứ nhất, phát triển tình liên đới Kitô với người đau khổ, với anh chị em tàn tật và những ai bị tổn thương vì cuộc đời. Thứ hai, nâng đỡ các bác sĩ, y tá và nhân viên thiện nguyện trong công tác phục vụ sức khỏe. Thứ ba, khích lệ các giáo hội công giáo địa phương dấn thân tích cực trong hoạt động mục vụ sức khỏe. Ngày Quốc tế các bệnh nhân 11 tháng 2 năm 2007 được cử hành trên Bệnh viện Quốc tế ở Seoul, thủ đô Nam Hàn. Sau đây là chứng từ của một bác sĩ công giáo về mối liên hệ chặt chẽ giữa lương tâm nghề nghiệp và đức tin công giáo. Vị bác sĩ này sống tại vùng Jura bên Thụy Sĩ. Chứng từ được trình bày nhân ngày sức khỏe 11 tháng 2 năm 2007. Bác sĩ nói: xét về phương diện trần thế, trước tiên tôi là Kitô hữu do bí tích rửa tội và thêm sức. Tiếp đến, tôi là bác sĩ do lời thề Hippocrat sau khi đã hoàn tất học trình dành cho một bác sĩ. Nhưng đích thực tôi là ai? Tôi là một bác sĩ nắm chắc các hiểu biết về thực tại khoa học, nhưng lại nghi ngờ về mầu nhiệm đức tin. Năm tháng trôi qua, kinh nghiệm dạy cho tôi nhận ra rằng các thực tại khoa học đôi khi bị lầm lẫn, và các thực tại của tôi về bệnh tật không phải là cái thực tập của người bệnh. Bởi vì sự khác biệt chính yếu nằm ở chỗ, người bệnh hay thân chủ là người thân cận của tôi. Bệnh nhân trước tiên là con người mà ưu tư lo lắng đầu tiên của tôi là cố gắng chữa lành bệnh, để phòng bệnh hay là phục hồi sức khỏe trong mọi nhân tố và bệnh viện như thể lý, tâm lý, cá nhân và xã hội. Bệnh nhân là người thân cận của tôi, là người mà tôi phải hết lòng yêu mến như chính mình tôi, người mà tôi không được phép kỳ thị và phải hoàn toàn tôn trọng ý muốn hay niềm tin tôn giáo của họ. Đó là nghĩa vụ nghề nghiệp trong cương vị bác sĩ. Thế nhưng Thiên Chúa chiếm chỗ đứng nào trong việc hành nghề của một bác sĩ? Dưới răng đầu tiên, Đức Giêsu Kitô dạy chúng ta là: con hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực con. Đối với tôi, dưới răng trọng yếu này không hề ngăn cản hay trái ngược với lời thề Hippocrat mà một bác sĩ từng đọc rằng: tôi xin đoan hứa giữ vững tinh thần độc lập cần thiết trong khi hoàn thành sứ mệnh nhận lãnh. Tiếp tục chứng từ, vị bác sĩ vùng Jura bên Thụy Sĩ trình bày như sau: nếu tôi đoán biết ước nguyện hay nhu cầu của bệnh nhân cần sự trợ giúp của Thiên Chúa trong việc chữa lành và phục hồi sức khỏe, thì tôi không đích thân đứng ra dàn xếp cho bệnh nhân được thực hiện ước nguyện, nhưng tôi nhờ trung gian một người thứ ba để tránh hiện tượng dẫm chân lên nhau. Nói tắt một lời, mỗi người ở trong địa vị và nhiệm vụ của mình. Đối với tôi, bác sĩ và Kitô hữu ăn khớp với nhau, cả hai danh xưng làm thành một khối duy nhất trong con người tôi. Trong những trường hợp khó khăn, khi khoa học và thuốc men thất bại trong việc chữa trị, hoặc bất lực trước nỗi đau đớn, cái chết hoặc các sự dữ như phá thai làm cho chết im dịu và tự tử, tôi hiểu mình có thể đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Ngài mang tôi trên đôi vai Ngài, không phải để trao cho tôi một giải đáp khoa học, giải đáp mà tôi chỉ có thể tìm ra sau khi có sự đồng thuận của thân chủ và phù hợp với lương tâm nghề nghiệp của tôi, nhưng là để đỡ nâng tôi. Chính Thiên Chúa giúp tôi biết hiện diện bên cạnh bệnh nhân và gia đình bệnh nhân trong những hoàn cảnh bi thương. Cũng chính Thiên Chúa giúp tôi biết dùng lời lẽ nào để an ủi bệnh nhân cho đúng thời đúng lúc, hoặc chỉ nên giữ thinh lặng cảm thông bằng sự hiện diện đầy yêu thương trìu mến. Lạy Chúa, xin giúp con biết giữ vững tinh thần sống động và nhanh nhẹn để chăm sóc chữa trị các thân chủ con. Xin Chúa ban cho con một trái tim tràn đầy tình yêu để không bao giờ bỏ rơi các thân chủ trong đau đớn của họ, hoặc lơ là trong việc chữa trị khi gặp những trường hợp khó khăn, đòi hỏi nhiều chăm sóc đặc biệt. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Con đừng sợ án chết, hãy nhớ rằng có những kẻ đã đi trước con và sẽ có những người theo sau. Đó là điều Thiên Chúa quyết định cho hết mọi người phàm nhân. Tại sao cưỡng lại điều đứng tối cao đã muốn? Dù người ta sống được 10 năm, 100 năm hay cả ngàn năm đi nữa, thì trong âm phủ chẳng ai trách móc đâu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về tin mừng cho người nhiễm HIV.
Gia tăng, rất cần nhiều bàn tay nâng đỡ của cộng đồng, xóa đi mặc cảm và đặc biệt phụ giúp để anh chị em đi vào đời sống tâm linh, từ đó thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và không buông xuôi. Thế nhưng, con số những người tình nguyện dấn thân cho mạng sứ vụ này chưa nhiều lắm. Thực ra, không ai có thể đến với những người nhiễm HIV dễ dàng và hiệu quả cho bằng chính những người nhiễm HIV. Chuyện cứ như đùa. Vì như què không lê nổi tấm thân, làm sao có thể kéo theo bạn bè. Cách đây gần một năm, tôi có dịp làm quen với nhóm truyền giáo của một giáo phận. Giữa nhóm có hai chị nhiễm HIV mà không ai hay biết, ngoài trừ linh mục phụ trách. Sau khóa học, thì một trong hai chị được mời đứng ra chia sẻ, và mọi người ngỡ ngàng lắng nghe trong tiếng reo vui của một con tim đang kể về số phận mà như đang cất lên lời ca tạ ơn và hiến tế. Sau lần gặp gỡ này, chị được khích lệ tìm đến các anh chị nhiễm HIV nhiều hơn, và chị cũng đã nhận rõ điều này khi thấy mình được Chúa đặt giữa những người có chung mầm bệnh. Chị bắt đầu làm quen với nhóm đang sinh hoạt trong tỉnh, và sẵn tính vui tươi hồn nhiên, chị trưởng nhóm vì ngày mai tươi sáng đã xin chị tham gia bộ ba ban điều hành. Một người công giáo làm việc chung với hai người lương dân, chuyện bình thường thôi mà, có gì lạ đâu. Nhưng vì chị thuộc nhóm loan báo tin mừng, vì thế lúc nào chị cũng muốn tạo cơ hội để bày tỏ tin mừng cho mọi người. Thực ra, chị trưởng nhóm là con người đầy ước mơ, không chỉ cho riêng mình mà còn cho tất cả bạn khác nữa. Chị đã tới chùa để tham quan tìm kiếm cho mình con đường dẫn vào đời sống tâm linh, và nay có bạn mới, chị theo đến nhà thờ, cùng với con tim đang lần mò tìm kiếm. Và cuối cùng, chị đã muốn có một linh mục để nâng đỡ và tư vấn cho các anh chị em nhiễm HIV, dẫn anh chị em bước vào cõi sống đích thực. Tuy nhiên, để tìm kiếm được một linh mục có thể gần gũi và cảm thông, chia sẻ với anh chị em, thì không dễ chút nào. Vì thế giới của những người nhiễm HIV thường khép kín, và ngược lại, mọi người tuy không nói ra nhưng luôn có chút e ngại. Có những người nhiễm HIV vì ma túy, vì ham vui. Nhưng có nhiều người chỉ là nạn nhân, không như những chàng trai say rượu đi nghi ngạ ngoài đường mà vẫn cứ nói mình không say. Một người khi biết mình bị nhiễm HIV thường giấu biệt và tìm mọi cách để đừng ai phát hiện. Chính vì lẽ đó mà nhiều người khác phải vả lây, và những người đầu tiên mang vạ là vợ con. Nếu phải viết kịch bản về một gia đình nhiễm HIV, nhân vật nổi bật sẽ là bà mẹ chồng và các bà cô bên chồng. Nhân vật thứ hai là người vợ bị vả lây và không được thương xót. Con cái chịu thiệt thòi nhất vì chẳng mấy ai trong nhà nội muốn cưu mang, chăm sóc. Anh chồng thì chỉ có mặt như một bóng mờ. Nếu chị vợ lỡ mang thai tiếp thì cả chồng lẫn vợ đều sẵn sàng phá bỏ. Còn nếu người vợ không muốn phá bỏ thì giai điệu tiếp theo sẽ là bi kịch. Bà mẹ chồng lúc này không chỉ lên tiếng nặng nhẹ, mà có khi còn có những lời khó nghe làm con dâu thêm đau lòng. Cứ theo lẽ thường tình, thì việc phá bỏ thai nhi xem ra hợp lý, nhất là khi CD4 của người mẹ xuống thấp chỉ hơn 100, và chỉ thế, thai nhi trong già mẹ, cách này hay cách khác, luôn bị đe dọa. Màn tiếp theo, giai điệu chuyển sang cung thương, sân khấu chỉ còn thấy mẹ con lang thang lất thất trên đường. Tuy nhiên, giai điệu trở nên vui tươi khi sân khấu tràn ngập ánh sáng tin mừng, ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa xót thương nhân loại, tồi tình, đến nỗi đã ban con một. Để từ trong bóng tối cuộc đời, con người gặp được đấng trao ban nước hằng sống, làm trào lên từ lòng người, mạnh nước đem lại cuộc sống đời đời. Trong tin mừng Gioan chương 5, người ta ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh bất toại không chỉ đứng dậy đi được mà còn vác theo cả cái chõng của số phận. Và trong Gioan chương 9, người ta càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh mù lao mình về phía hồ nước Thiên Sai. Tất cả đều nhờ vào quyền năng của đấng có lời ban sự sống. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Không lý luận theo lẽ thường tình, nhưng dựa vào lời Chúa và quyền năng của lời, người bị nhiễm HIV đã biết nhìn lên chứ không chỉ nhìn xuống. Để từ sâu thẳm cõi lòng, người mẹ đang mang thai nhi cất tiếng gọi Abba, cha ơi, cha của chúng con là đấng ngự trên trời, và thai nhi trong khi hòa theo tiếng gọi Abba của mẹ, máy lên vui sướng vì được mẹ hứa cho chào đời làm người. Màn kết thúc của vở kịch là một mái ấm hạnh phúc. Hai đứa con mới đó khóc lóc van xin mẹ đừng giết bỏ em, giờ tươi cười. Người chồng cúi xuống trên người vợ an ủi vỗ về, cặp mắt bối rối khi muốn nói lời xin lỗi vợ và các con. Thế còn một nhân vật nãy giờ vẫn đứng trong hậu trường, đó là anh mù trở về từ hồ nước Thiên Sai, đã dùng mọi lời lẽ để bênh vực thai nhi, đang quỳ gối tạ ơn Thiên Chúa, và một lần nữa lời kinh tạ ơn được cất lên với trọn vẹn niềm xác tín vào lời của thầy đã nói về mình. Không phải tại anh ta, cũng chẳng phải tại mẹ của anh ta, nhưng sợ dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Hình ảnh cuối cùng như dấu ấn của một gia đình hạnh phúc là anh què vác cái chõng của số phận, bước đi trong khúc hoan ca vì muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Kịch bản trên đây vừa được viết trên sân khấu cuộc đời, một khung cảnh đang diễn ra với những nhân vật là người thật việc thật. Có thể có một chút hư cấu vì người biên kịch không có mặt tại hiện trường. Vâng, hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em, đó là tin mừng trọng đại được công bố cho những người nghèo hèn bé nhỏ, và cũng là tin mừng cho toàn dân, và cũng là tin mừng cho những người bị nhiễm HIV.
Cảm tạ một ngày mới Chúa đã cho con được vui, cảm tạ một ngày vui Chúa ban tình thương tràn đầy. Mỗi sáng con thức dậy, con trao trong tay Ngài muôn khăn khoải âu lo, muôn trăm ngàn nỗi khó con xin dâng lên Ngài. Tuổi trẻ với hăng say muốn sáng tạo vũ trụ, muốn sáng tạo tình thương. Cảm tạ một ngày mới Chúa đã cho con được vui, cảm tạ một ngày vui Chúa ban tình thương tràn đầy. Này con xin cảm tạ Chúa đã thương ban nhiều, ngàn bạn bè thân yêu trong nhân loại thế giới, con xin sống với họ tình thương với tình yêu, sức sống con trao trọn để sáng tạo ngày mai. Cười tươi son, con xin cảm tạ Ngài
tình thương.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Bogota, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ giáo hội công giáo tại Colombia tìm ra phương pháp truyền giảng tin mừng hữu hiệu hơn cho các thổ dân bản xứ. Roma, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương nhận định rằng sự biến mất của giáo hội khỏi Trung Đông là một nguy cơ thực sự. Winnipeg, các giám mục công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đề cao vai trò của giáo dân trong việc bảo tồn đức tin và kêu gọi họ gia tăng cộng tác với các giám mục và linh mục trong các công tác mục vụ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9600 kilosix, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9900 kilosix, tức là 30m30 và 11890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lập lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đê Tua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.